70, vị tăng hữu qua diệu pháp liên hoa.
Này ca diếp, kinh luật luận nào nói Như Lai chánh đẳng chánh giác thể hiện đã thành Phật từ lâu, vì muốn quá độ chúng sanh nên nay thể hiện làm Phật. Vì từ vận thế gian nên thể hiện có cha mẹ, rồi cũng tùy thuận chân lý tục đế thế gian, cũng nương ái dục hòa hợp của cha mẹ mà được sanh ra. Cái luật nói như vậy là đúng lời Như Lai, là đúng lời Như Lai nói. Nếu ai tin theo lời ma, những người đó là quyến thuộc của ma. Người nào nghe lời Phật, tùy thuận kinh luật Phật, người đó là đệ tử Phật, là Bồ Tát hiện đời. Đấy, cho nên là có thể có những cái người mà chính kiến của đạo khác, của tôn giáo khác, người ta đâu có đồng ý với cái điểm mà của Phật dạy đây đâu. Thế thì cái lời dạy này là cái lời dạy gì? Là lời dạy để cho người Phật tử phải nhận thức Phật, phải nhìn Phật, nhận thức Phật bằng pháp thân, chứ đừng nhìn Phật, đừng hiểu Phật qua cái ứng thân thể hiện ở thành Ca Tỳ La Vệ. Nếu bảo rằng không nên tin chuyện Như Lai mới sanh ra đi bốn phương, mỗi phương bảy bước, đó là luận điệu của ma. Nếu nói rằng Như Lai sanh ra cả tám phương, mỗi phương đi bảy bước, đó là Như Lai phương tiện thể hiện, đó là kinh điển lời Phật nói. Cái vấn đề này tôi có nói nhiều lần với đại chúng, mình nên nhớ cái này là cái bộ môn vi tầng hữu thuyết ở trong 12 bộ kinh. Phật nói rõ ràng, nhưng mà thật sự là có thể là không có đi như vậy đâu, nhưng mà Phật có nói, Phật có dạy trong kinh Quan Nghiêm đàng hoàng. Nhưng mà theo cái chỗ của tôi tư duy mà tôi tìm hiểu đó, đó là chỉ vì nói bằng cái bộ môn mà Phật đã giao trước, đó là vi tầng hữu thuyết, nói cái chuyện lạ để gửi gắm cái tâm sự, gửi gắm cái lý tưởng, cái triết lý, phát họa ra cái chương trình hành động của mình qua cái hình ảnh đó, qua cái việc làm đó và lời dạy đó. Chứ sự thật là không cần phải có làm như vậy. Làm như vậy nó có cái lỗ lã, là người thường nó không làm vậy được. Hiện giờ 8 tỷ người trên thế gian này không có người nào sanh ra rồi đi bảy bước mà nói như vậy được hết. Thế thì là một người 8 tỷ người này học với Phật, người ta sẽ tuyệt vọng. Ta nghĩ rằng là tôi hồi sanh ra, cha mẹ sanh ra, tôi phải nằm cho tới 7-8 tháng tôi mới biết ngồi cơ mà. Dắt tôi nôi tôi mới là tôi nôi tôi mới biết đứng chừng cơ mà. Còn Như Lai Thế Tôn hồi xưa là mới sinh ra ông đã đi bảy bước rồi. Vì vậy cho nên là con người siêu nhân như vậy cho nên làm ta mới thành Phật được. Còn như chúng mình thì làm sao mà thành Phật được mà tu. Người ta có thể nghĩ vậy. Mà nghĩ vậy thì là đối với cái tiến trình mà giáo hóa chúng sanh là Như Lai bị lỗ lã thiệt thòi thôi, không có lợi. Cho nên cái này là phải hiểu rằng đây là cái bộ môn vi tầng hữu, nói như chuyện lạ, mà mượn cái chuyện lạ đó để mà phát họa một cái chương trình, ẩn tìm một cái triết lý ở bên trong đó. Giống như tôi đọc cái bài kệ kinh Quan Nghiêm đó mà: nhân trung tôn đạo hiện sanh dĩ, du hành chư phương các thất bộ. Đấng nhân trung tôn khi mà vừa sanh ra thì du hành chư phương, tức là đi các phương đây là 10 phương, kinh Quan Nghiêm nói 10 phương du hành chư phương các thất bộ, đi mỗi một phương trong 10 phương đó đều là đi bảy bước. Dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh, tôi tâm đắc cái chuyện diệu pháp vô cùng, đi như vậy, quán sát như vậy và đi như vậy là muốn đem cái diệu pháp để giác ngộ cho quần sanh. Cái việc làm đó, cái hành động đó, mỗi bước có hoa sen đó mà, hoa sen nở đàng hoàng, mỗi bước chân đều có hoa sen nở. Thế thì muốn đem cái diệu pháp là hoa sen nở, một vị giác sanh ở cõi đời này bước trên qua sen nở, tức là vị đó là Phật rồi, muốn đem cái diệu pháp đó, đó. Còn tất cả mọi người là hoa sen, mà tùy theo hoa sen bứt, hoa sen còn ở dưới nước, hoa sen còn lũi trong bụng. Có hoa sen thì ra khỏi mặt nước, có hoa sen nở 60-70%, còn đây Như Lai bước mỗi bước đi là hoa sen nở toàn diện, có nghĩa là Phật là hoa sen nở toàn diện. Còn phàm phu thanh văn duyên giác Bồ Tát thì phàm phu thì giống như là hoa sen còn lũi ở dưới bụng, trời thì giống như hoa sen là còn ở dưới mặt nước mà chưa ló lên, tức là thiên thừa Phật giáo. Còn con người là nhân thừa Phật giáo, là con người cũng là cái chất sen, là nhưng mà nó còn lũi dưới bụng. Còn như hàng thanh văn thì giống như cái hoa sen mà trồi lên khỏi mặt nước, xuất ly tam giới nè. Còn như cái hàng duyên giác và bích chi Phật thì coi như hoa sen nở 60%. Còn như Bồ Tát thì là giống như hoa sen nở 90-95-97%. Còn Phật là nở toàn diện. Đấy, thì muốn đem cái diệu pháp đó, diệu pháp đó là diệu pháp liên hoa. Cho nên là khi mà mới thành đạo với cội Bồ Đề là đã nói kinh Đại Bác, đã nói kinh kinh Hoa Nghiêm. Và cái giờ phút mà sắp nhập Niết Bàn cuối cùng trong cuộc đời giáo hóa của mình là nói kinh Liên Hoa. Thế thì là cái diệu pháp đó cộng với Liên Hoa nó thành là diệu pháp Liên Hoa kinh, để khai thị cho mọi người ngộ nhập cái Phật tánh của mình, là mọi người là sen, là Liên Hoa hết. Đó, muốn đem cái diệu pháp đó, đó. Diệu pháp là cái pháp màu nhiệm đó, đó. Tại sao nó màu nhiệm? Là tại vì là mọi người là có Phật tánh trong mọi người mà mọi người không biết. Mọi người có tri kiến Phật ở trong mọi người mà mọi người không biết. Do vậy gọi nó là diệu pháp. Thì như là hoa sen vậy. Sen nở toàn diện thì cũng cánh sen, nhị sen, gương sen và hạt sen đồng một lúc có đủ cánh, nhị, gương, hạt. Ngay trong cái nhân có quả, quả ở ngay trong cái nhân. Tất cả loại hoa sen, tất cả hạng hoa sen đều giống như vậy. Kể cả hoa sen còn lũi dưới bùn cũng cánh sen, nhị sen, gương sen, hạt sen có ở trong cái bông sen, còn bất cũng có cánh, nhị, gương, hạt giống nhau. Thế thì lấy cái hoa sen để ví dụ cho cái diệu pháp. Mọi người là sen, chẳng qua là sen nở toàn diện, sen nở bao nhiêu phần trăm, sen vừa khỏi mặt nước, sen còn ở dưới nước, và sen còn lũi dưới bùn mà vẫn có nhân quả cùng có một lúc giống nhau. Để nói lên rằng phàm phu, dầu là phàm phu giống như sen còn ở dưới bùn vậy, mà cái Phật chất, cái Phật tánh, cái tri kiến Phật, cái Như Lai viên giác diệu tâm của mọi người đều giống nhau, không có gì khác. Từ từ đó mà tạo cái môi trường, tạo cái hoàn cảnh tu tập, rồi nó sẽ phát triển ra, rồi mọi người đều có khả năng thành Phật, và mọi người là Phật, mọi người đều có thể thành Phật. Đấy, cái chỗ đó đó là dục diệu pháp ngộ quần sanh, tức là diệu pháp cộng với Liên Hoa 49 năm sau. Cái chỗ đó là tôi đã tìm thấy cái chỗ đó. Mà cách đây mấy chục năm là tôi đọc kinh Hoa Nghiêm, là đọc được cái bài kệ đó, tôi là kết hợp lại với cái chữ diệu pháp Liên Hoa sau này mình học giảng ha. Tôi thấy là tôi tâm đắc cái chỗ đó dữ lắm. Thì có Như Lai Phổ Quan Sát, vì muốn đem cái diệu pháp đó đó, cái pháp màu nhiệm đó mà chỉ cho quần sinh, mà giác ngộ, tạo điều kiện cho quần sinh giác ngộ được cái chân lý đó, cái diệu pháp đó. Vì thế mà Như Lai đi quan sát khắp mỗi phía là vậy đó, đi bảy bước là vậy. Vì bảy bước là gì? Là qua cái Phật nhãn mà nhìn đó mà. Thì tất cả hiện tượng sự vật đều là con số 7, đều là con số 7 hết. Kể cả cái tờ giấy mỏng này, bản thân tờ giấy này cũng là 7 thôi. Tự thân nó là 1, mà muốn hình thành được nó là phải có 4 cạnh và phía trên, mặt dưới. Thành ra là sự vật hiện tượng đều là con số 7. Cái đó là cái màu nhiệm của vũ trụ, nó cấu tạo lại như vậy. Kể cả cái nguyên tử, và là dưới cái nguyên tử nữa ha, người ta tìm ra là nó cũng vậy thôi. Nó cũng phải có cái hạt. Cái hạt nó dù nhỏ cỡ nào, micro rồi micron rồi dưới micron, nó micri micro vậy đó ha, thì cũng đều là phải cái cách cấu tạo là phải là con số 7 gì vậy. Đấy. Cho nên tôi cho rằng là đi cái việc làm đó đó coi như là phát qua một chương trình để đem cái diệu pháp mà giác ngộ chỉ rõ cho vũ trụ, cho nhân sinh. Vì cả vũ trụ nhân sinh cũng tương quan nhau bằng con số 7. Con người thì thất đại hòa hợp mà sanh con người. Rồi còn tất cả là vũ trụ vạn hữu duyên sanh đều là kết hợp bằng cái điều kiện như là phải đủ cái hình thức của 7 cái mặt góp lại. Cho nên đi đã biết là vậy. Đó là nói về cái cách nói vị tầng hữu thuyết để chứa đựng một cái triết lý giáo dục, một cái chân lý của cuộc đời. Cho sự thật là không có đi được vậy đâu. Bởi vì Đức Phật không muốn làm một cái gì dị kỳ thường khác với thiên hạ. Khác với thiên hạ không có lợi cho việc giáo hóa chúng sinh. Thành ra đến cái điều đó mình phải biết rằng là bộ môn kinh điển của Phật là phải có 12 cách nói, gọi là 12 bộ kinh.